Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2022. Bài học tuần này có tựa đề là trụ tiến. Trụ tiến quy hội chân linh tự tiến hành, thực hành giác pháp tự phân ranh. Đạo đời lẫn lộn không ranh giới, thức giác bình tâm rõ ý thanh, Lương Sĩ Hằng. Se fixer et avancer. Retournons pour nous unir à l'âme véritable et par nous-mêmes avançons en pratiquant. Quand nous pratiquons avec ingénuité, nous mettons des limites à chaque chose. La vie, la voie spirituelle et la vie terrestre sont mélangées, il n'y a pas de limite définie. Quand nous nous éveillons à la connaissance, dans l'équanimité, nous connaissons les intentions pures. Rồi, trụ tiến là gì? Trụ tiến là cái chữ rút gọn của bốn chữ gì? Ai chưa có nghe? Ai chưa có nghe? Chữ trụ tiến là nó rút gọn của bốn chữ gì?
Trực chỉ chân tâm,
Sao?
trụ hóa chuyên thần, chuyên thần,
Tiếng gì?
chuyên thần,
À, tiếng thăng.
thần. Hồi đi cái sự việc thần sẽ được có.
Đâu, bây giờ nói giải nghĩa coi. Giờ hiểu, bây giờ nghe được cái chữ đó rồi, bây giờ giải nghĩa đi.
S'agit de, enfin, je fais court, hein. Il s'agit d'aller de l'impur vers la pureté, d'aller vers de la vie vers la spiritualité. En gros, c'est ça.
Đâu phải vậy.
Không phải, tu sửa, moi. S'il te
Trụ
plaît,
quá là gì?
corrige-moi alors. Parce que
Trụ quá.
c'est un
Trụ
terme
quá.
très, très, très difficile à comprendre.
Trụ quá, trụ quá là cái gì?
Trụ c'est se rassembler, c'est se réunir et se développer.
Vậy.
Bah, tu vois, j'ai mal compris, le vietnamien est difficile à saisir et à concevoir.
Nghe qua các nghĩa rồi, bữa nay nói lại không được.
Bah oui. Dès le premier mot, tu vois, j'ai été bloquée.
Qua các nghĩa rõ ràng rồi mà bữa nay nói lại không được.
Đi từ trụ đến thành. Parce que j'ai pris comme note.
Trụ là cái gì?
Trụ c'est rassembler,
Không phải.
organiser,
Fixer.
fixer.
Se fixer.
De fixer.
En fait, le titre du poème qui est composé de deux mots, mais en fait, c'est une contraction d'un groupe de mots de quatre. Et maître, il a raccourci encore. Il a comprimé encore. Et il trouve que c'est pas assez difficile à comprendre, il a compliqué davantage.
Il rajoute encore une couche.
Hein? Thầy nói chị trụ quá tiến thân còn không hiểu nữa, mà thầy đã rút ngắn hơn nữa là hết hiểu luôn. Trụ quá là gì? Trụ ở đâu?
Au sommet de la tête, au centre du sommet de la tête.
Trụ cái gì đó?
L'énergie.
Làm sao trụ?
Ah, c'est du boulot, hein.
Làm gì?
Il faut purifier les organes, s'occuper des entités, pratiquer, rassembler.
Patike. Patike là cái gì? Patike đâu có nghĩa gì.
Ben, les trois exercices.
Nói rõ ràng pháp nào làm cái gì với nó patike. Tu bao nhiêu năm mà bây giờ nó patike không, đâu có nghĩa lý gì.
Ok, bien sûr. Mais c'est la timidité qui abrège un peu mon discours. Alors, pour pas dérailler, je vais y aller tout doucement. Soho.
Không làm gì.
Soho. Để khai triển luôn trung tâm bộ đầu.
Sao khai triển được?
Ah, comment faire khai triển? Il faut, alors à ce moment-là, le monde en haut va nous aider si nous arrivons à nous élever au niveau du sommet de la tête.
Tại sao
Alors, le monde en haut va nous donner, nous envoyer beaucoup de bonnes énergies.
mà về trên gửi đi cho mình?
Parce que ben, ta không khi nào mà bỏ mình hết.
Quá vậy. Mình soi hồn nó mới chiếu mà làm sao mà bỏ được.
Ben oui, il pense tout le temps à nous aider, mais il nous
Đúng.
envoie continuellement, mais nous ne sommes pas en mesure
Trong
d'accepter,
lúc
tu vois.
mình soi hồn mình làm cái gì bề trên mới chiếu mình chứ đâu phải tự nhiên chiếu vậy đâu.
mới phải phải khai triển cái luồng điển của mình đem lên đỉnh đầu,
là mình phóng điển lên về trên chiếu xuống, cái đó
phóng
là
điển,
cái đó là cái chánh.
ok,
Rồi mình phóng lên thì về trên
phóng lên,
xuống.
phóng lên, ok, phóng lên, phóng lên.
Donc pendant qu'on fait le soin, on concentre son énergie et on envoie son énergie dans le monde, vers le monde en haut. Et le Bouddha nous envoie, nous renvoie son énergie pure. Pháp luân thường chuyển là gì?
On va prendre l'énergie du monde céleste pour pouvoir nous nettoyer, pour nous purifier. Et à partir de là, on serait plus en mesure d'être, on serait moins lourd. Lấy nguyên khí, mình phóng cái luồng điện mình lên, mình lấy cái nguyên khí, từ đó mình mới bớt trượt. Rồi nguyên khí nó chiếu cái ngũ tạng của mình. C'est ce que j'ai oublié encore, bảo. Pour nous purifier.
Ai, chờ nghe
lại. Et après, il a dit quelque chose de très joli, thanh trượt. Như hoa, như thanh trượt, như nhau. Comment ça? Une fois qu'on a reçu le, on a reçu l'énergie par le Pháp Luân, on reçoit comme bienfait ces tantra new now, c'est-à-dire ça, j'ai un peu besoin de d'un peu de d'explication pourquoi tantra khodon new now.
Để cho nghe bằng thầy đi, nghe chị Nguyệt giảng rồi bây giờ nghe thầy giảng nha.
Oh, pardon, je ne peux pas me mettre à son niveau, s'il te plaît. Yeah, yeah. Ça va me donner des mauvaises pensées.
Nghe chị Nguyệt giảng rồi giờ tới thầy giảng nha.
Nguyệt giảng nghe ghê quá. Je ne sais que répondre maladroitement. Alors, chị giảng còn lâu lắm mà em ơi, chưa đâu.
Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này, tự sửa mình, soi hồn, để thực tập. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này, tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm biển của đạo, phóng lên hòa hợp của bên trên đi chiếu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập cái vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định đi để ổn định luồng thanh điển của chúng ta, trụ quá tiến thăng mới giải thiên được Phật tâm linh sẵn có.
Donc Maître a dit que quand on fait le soin, nous développons le flux d'énergie du sommet de notre tête et nous l'envoyons vers le monde en haut pour s'harmoniser avec le monde en haut. Et à ce moment-là, les Bouddhas nous éclairent. Quand on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, on utilise la capacité originelle de l'univers, c'est-à-dire la lucidité, pour éclairer notre fort intérieur, pour le développer et pour qu'il évolue. Et quand on fait la contemplation méditative, c'est pour s'établir dans le, pour établir notre énergie, notre flux d'énergie dans le calme, pour pouvoir se fixer, se transformer, avancer et s'élever, pour pouvoir débloquer notre conscience spirituelle.
J'ai déposé la question au moment du Pháp Luân.
Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này, tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm biển của đạo, phóng lên hòa hợp của bên trên đi chiếu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc được hai chuyển phần ô trực liên quan, thành lập cái vô cùng, đạt cái sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau.
Thì lúc đó mình đem cái thanh điển, thầy nói thầy đem, mình đem cái thanh điển vô làm gì?
Bổ túc phần ô trược của ngũ tạng.
Bổ túc cái phần ô trược, mấy cái phần ô trược đó là mình bổ túc cho nó, là mình làm gì? Thầy nói gì đó nghe kịp không?
Bổ túc, qu'est-ce que ça veut dire exactement bổ túc?
Bổ túc là compléter.
À, compléter.
Để cho nó làm chi?
Compléter.
Bổ túc cho nó để làm chi?
Que ça soit.
Để cho nó quân bình.
Quân bình.
Cho nghe lại nha, nghe không kịp nghe lại nha.
Bình trên thì chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc được hai chuyển phần ô trực liên quan, thành lập cái vô cùng, đạt cái sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau.
Thì mình bổ túc cho nó tiến hóa tới vô cùng, cái phần trực cũng vậy. Bổ túc cho nó tiến hóa tới vô cùng, thì lúc đó nó mới đạt tới quân bình. Khi mà quân bình đó, thanh trược cũng như nhau, tại nó lên tới tột cùng rồi.
À, tột cùng.
Nó đi lên rồi, cái trược nó cũng lên, nó biến thành thanh rồi, nó tiến hóa tới vô cùng rồi. Thì cái trược nó cũng như thành thanh rồi, nó bằng nhau rồi.
Merci Bảo.
Donc, on complète notre énergie pour que l'énergie impure puisse évoluer jusqu'à l'infini. Et à ce moment-là, on va parvenir à l'équilibre, c'est-à-dire le pur est comme l'impur. L'impur devient comme le pur parce qu'il a pu évoluer à l'infini. C'est grâce à la respiration.
Tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện.
Tại sao thiền định nó giúp cho mình trụ quá? Thiền định nó có mấy giai đoạn. Khi mà mình vô thiền định nó có mấy giai đoạn. Từ thấp tới cao là làm sao? Ba cái giai đoạn chánh là cái gì? Để mà tiến hóa nó, nhờ cái thiền định nó, ba cái giai đoạn chánh để tiến hóa là cái gì?
Tránh ổn định đó sao không gì tốt,
ổn định là tiến hóa, để tiến hóa về cái gì?
Tiến tới thân ổn định rồi mới tiến hóa tới tiến thân. Đâu là gì chứ không gì.
Thường thường thầy nói gì?
Nó trụ tiến lên, nó tiến thẳng lên.
Thường thường thầy nói gì? Trụ rồi tới gì nữa? Sau cái trụ thì tới gì? Sau cái trụ thì tới cái định. Định rồi tới cái gì? Sau cái định tới cái gì?
Nó mê.
Mày.
Huệ.
Trụ định huệ. Trụ rồi mới tới định rồi mới tới huệ.
Merci.
Donc il y a les trois phases d'évolution au niveau de la contemplation méditative. Il faut arriver à se fixer, c'est entrer en extase mystique et à s'ouvrir à la clairvoyance.
Để đổi cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp, nói được không làm được, mà cũng sáng nói, cũng sáng biện hộ, cũng sáng tranh chấp, tưởng ta là sáng. Vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa sinh thế gian đời mẹ này. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết cho nên chúng ta bị kẹt. Cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào cũng lời nói không âm tính, lời nói không văn tự tử, đây là chân lý. không thay đổi trong tâm. Cho nên nhiều khi các bạn nghĩ những lời lẽ rất hay, rất siêu diệu, ngày mai tôi sẽ tác văn rất hay, nhưng mà tới đó nó gom gọn có chút xíu thôi. Là vì sao? Vì sự trần trược không có thể chưa được. Cho nên con người đều giới hạn, muốn học chân lý qua khối óc con người luôn luôn bị giới hạn và không thể tiến được. Cho nên chúng ta tu càng thấy trì trệ, càng tu càng cần kỹ thuật tháo gỡ.
Non, maître a dit que cette méthode, c'est une méthode qui nous permet de raccourcir le chemin. Mais la vie terrestre, dans la vie terrestre, il y a beaucoup de choses qui nous emportent, surtout vers les rivalités. Hein. Et on cherche toujours les rivalités. Et nous utilisons notre lucidité pour servir des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est pour ça que nous sommes bloqués. Et parfois, on revient à notre sérénité et on arrive à ressentir des théories spirituelles, des principes spirituels très élevés. Mais après, on n'arrive pas à retenir. C'est à cause de nos impuretés. Et plus nous avançons, plus nous voyons que nous avons besoin d'une technique pour nous débloquer.
Càng cần kỹ thuật tháo gỡ. Khi chúng ta ở do đâu? Do sự kích động và phản động. Lấy quan làm ăn. Chúng ta mới mở được. Nếu không biết lấy quan làm ăn, không bao giờ mở được và chỉ kẹt thêm là thôi. Chúng ta chấp nhận. Hoàn cảnh nào đưa đến cũng là Thượng Đế đưa đến. Thượng Đế dạy chúng ta. Cho chúng ta cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này. Là Ngài kích động và phản động thử tâm chúng ta từ giờ phút khắc. Để chúng ta tự hiểu, tự thức, tự đi. Chứ Ngài không có dẫn chúng ta đi nữa. Ngài mở trí cho chúng ta là qua hạ mình được. Chúng ta phải tự đi. Cho nên sự cố gắng đó, càng ngày các bạn ý thức được nhiệm vụ của các bạn, thì các bạn sẽ làm một việc cho tất cả mọi việc.
Donc la technique pour nous débloquer, pour démonter tout ce qui est bloqué en nous, se résume dans une seule action, c'est-à-dire transformer la haine en bienfait. Ça veut dire que toutes les choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui a arrangé. Pourquoi faire? C'est grâce aux actions et aux réactions, c'est pour nous éveiller spirituellement. Donc il faut accepter toutes les situations qui nous arrivent, parce que c'est Dieu qui les a préparées pour nous, pour nous éveiller. Donc la personne qui nous amène la leçon, il ne faut pas le haïr, il ne faut pas le détester, il ne faut pas avoir de la rancune, de la haine envers la personne qui vient nous perturber. Mais il faut transformer cette haine en nous en une reconnaissance. Il faut avoir une reconnaissance pour la personne qui vient nous perturber. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé nous tester. Et c'est comme cela que nous pouvons démonter tout ce qui est bloqué en nous. C'est une technique. Mais souvent, on a du mal à utiliser cette technique. Tại sao mà khi mà mình biết là lấy quán làm ăn mà tại sao mà khi trong ngoài đời mình áp dụng không được? Có không nè? Tại sao mình không có áp dụng được cái kỹ thuật của thầy dạy là phải lấy quán làm ăn? Mình hiểu nó là như vậy, bây giờ cắt nghĩa ra là hiểu, nhưng mà mình không có áp dụng được. Và tới chồng
mình, mình không có điều khiển được một trang một tầng.
Người ta tới chọc mình là mình giận liền. Là tại sao?
Là mình không điều khiển được ở bên trong của mình, trang một tầng của mình.
Bây giờ mình phải làm sao? Vậy nó làm sao? Lục căn của mình, lục căn của mình nó làm gì?
Ils sont empressés, ils réagissent au quart de tour. Et notre devoir, c'est leur dire poussez-vous, laissez-moi faire. Et puis rien n'est urgent à ce point-là. Il faut prendre du temps, du recul, pour pas répondre du tac au tac et aussitôt se repentir en disant on a vraiment raté l'occasion pour s'améliorer. Parce que comme Dieu est en train de nous tester, il faut dire oh, lokang lokang, n'intervenez pas sans mon autorisation. Mais souvent, on n'a pas le temps de faire. Ils ont déjà pris le devant et après, nous sommes très en colère contre nous de ne pas avoir pu les, bien les éduquer. On n'a pas assez pris en main la situation et on a manqué de temps et de moyens et de sagesse pour les éduquer. Ce qui fait qu'après, on regrette amèrement. Mình người ta kích động mình cái mình không có lấy cái chuyện đó liền, mình để cho căn lục trần nó giao thiệp, nó làm, nó trả lời một cách hỗn độn, thì après mình thấy là mình thiếu cái bổn phận dạy nó, thành nó qua mặt mình hoài. Hồi đó mình mới thấy mình dở, mình ăn năn, chứ mình để nó làm gì khi nó d'une manière incorrecte, nó nói một cách d'une manière violente, nếu mà chưa được.
Tại sao?
Là lỗi của mình.
Bây giờ mình phải dạy nó làm sao?
Mình phải dạy nó là mình phải biểu nó niệm Phật, mình phải cho nó nghe mấy cái bon, đặng nó có cái sao, chuyện gì.
Tại sao lúc đó mà mình không áp dụng được, mình thiếu cái gì mà mình không áp dụng được cái kỹ thuật này?
Nãy thì thầy nói là nếu ấy là mình nói là hoàn cảnh là ông sư, lúc đó là mình nghĩ là tự đối táo vậy mình sẽ học.
Mà bây giờ mình biết, bây giờ mình ngồi mình thanh tịnh đó, thì mình hiểu cái đó là hoàn cảnh là ông sư. Nhưng mà tại sao cái lúc mà cái chuyện nó xảy ra là mình không có thấy hoàn cảnh là ông sư? Mình nói con nghe Đăng Lê Can mà, con nous explique les situations sont nous mettre, on comprend très bien, on est d'accord. Mais pourquoi, quand ça nous arrive, on ne peut pas appliquer ce principe? Mình thiếu cái gì mà mình không có áp dụng được cái đó?
Mình nung nóng.
Nung nóng là một chuyện, còn chuyện gì nữa?
Thiếu cái thanh tịnh.
Còn cái chuyện gì nữa? Mình quên cái gì mà mình không áp dụng được cái đó? Khi mà cái người tới chửi mình, mình chỉ thấy cái người chửi mình thôi, chứ mình đâu có thấy gì khác.
Mình quên là ông trời ông đương gửi lại cái người đó cho mình, ông lo cho mình, ông sắp đặt trước cho mình mà mình không có nhớ ông trời.
Bây giờ mình nhắc đó là mình thì mình hiểu, nhưng mà tới đó cũng đâu mình không có nhớ ông trời, mình không có sống với ông trời. Tại sao mình không có sống với ông trời?
Tại mình bị để đời nó quyến rũ mình hoài.
Nó quyến rũ thì mình không có làm gì được.
Mình không có control gì hết.
Không có quyến rũ, không có hướng thượng.
Không có hướng thượng.
Comme la vie nous tire vers le bas, et on oublie de s'élever spirituellement. Et on oublie Dieu. Et quand les leçons arrivent, on l'oublie complètement. On pense que la personne qui en vient de nous insulter. Voyez, hein?
C'est vrai. Malheureusement,
phải. Rồi bây giờ làm sao bây giờ? Giờ cách nào để hướng thượng mà nhớ tới ông trời, mà sống với ông trời hoài. Bây giờ muốn áp dụng cái kỹ thuật của thầy chỉ này, nó không có đơn giản đâu, mình phải luyện. Giờ luyện cách nào?
Il faut séparer en deux l'âme et notre caractère.
Giờ muốn tách rời là mình phải biết niệm Phật.
Yeah.
Biết niệm Phật là lúc đó mình đang tập hướng thượng, mà mình cũng dạy cho lục căn lục trần niệm. Ngồi một chỗ niệm chứ không phải đi đứng là ngồi nằm nha. Nói niệm Phật ở đây là ngồi một chỗ luyện. Lúc đó mình nói nó mới dễ nghe. Lúc đó phần hồn nó trụ điển là nó trụ gom ý rồi, nó mới tách ra làm hai được. Chứ nếu mà nó không gom cái ý của nó cũng không có tách ra làm hai được. Cái đó cũng là một cái kỹ thuật khác mà mình không áp dụng được. Và deuxième technique que Maître nous enseigne, c'est de séparer les deux camps. Mais sans l'invocation, nous n'arrivons pas à rassembler notre énergie et nous n'arrivons pas non plus à appliquer cette technique. Toutes les techniques sont exposées, mais les appliquer, ça demande un entraînement. Et l'entraînement doit passer obligatoirement par la Mohidapha. Mình ra những cái kỹ thuật nào mà thầy chỉ cho mình á, thì cũng phải luyện. Mà luyện á, là cũng phải, trước hết là cũng phải qua cái gồm ý là bằng niệm Phật.
Các bạn thành đạo thì những người xung quanh sẽ có hy vọng thành sau khi kỹ thuật của các bạn đã thực hành. Cho nên chúng ta không phải ôm những cái lời của thiên liên, những cái lời của bề trên, ca tụng quá mà bỏ mình cũng không được. Là ca tụng mấy ngàn năm, cả triệu năm rồi. Đấng nào hay thì chỉ có ca tụng, không có mà không chỉ thực hành. Cho nên ta cũng phải ăn năn hối cải và làm một cách mạng của tâm linh, sửa chữa phần sai lầm của chúng ta, phân ra hơi khói. Phần hồn là phần sáng suốt liên hệ với bề trên, luôn luôn cầm từ tốn, phóng luồng điển từ ái cho cái cơ tạng này, phải làm việc đứng đắn, khai triển học thức học thờ. Lúc nào chúng ta không có tin cậy nơi cái tánh phản trực của chúng ta nữa. Phải phản đối và khai phá nó ra thì các bạn mới tìm được cái hạt kim cương sẵn có trong nội tâm của các bạn. Nó lóng lánh, nó đã ẩn núp ở bên trong tâm của các bạn. Mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra thì cái luồng điển nó trụ đâu? Trụ ngay trung tâm bộ đạo. Thì cái điển nó phóng đi lên thì bề trên ta cũng làm cái pháp luân thường chuyển của chư Phật chư thiên, ta chuyển ta rút mình đi lên. Thì mình mới được thường độ thăng hoa. Cho nên nhiều người tu
donc Maître a toujours dit on fait une chose pour toutes les choses. Ça veut dire que si comme le Bouddha Shakyamuni qui a mené la vie de perfectionnement, il n'a fait qu'une chose, c'est pour se perfectionner spirituellement. Et après il a fait pour tout le monde, tous les gens ont imiter ce bon exemple pour mener la vie de perfectionnement. Il fait une chose, mais il a influencé beaucoup de monde. Thành ra thầy mới nói là làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Ông Thích Ca, ông chỉ có tu sửa, mà này rất nhiều người noi theo cái gương đó mà tu sửa. Thì trên cái đường tu của mình đó, mình phải có cái giai đoạn ăn năn sám hối, ăn năn hối cải, thì lúc đó mình mới rửa được. Mais sur notre parcours, on doit s'éveiller spirituellement pour ensuite se repentir. Si on ne se repentit pas, on ne peut pas se corriger. Ce sont des étapes obligatoires. Si on voit nos erreurs et on passe comme ça, bon, j'ai fait une bêtise et puis c'est tout. On n'a pas le moment où on se repentit. Donc, on a du mal à se corriger. Donc la technique, la deuxième technique dont on parlait tout à l'heure, c'est de séparer les deux camps. Il y a d'un côté l'âme, qui est la partie lucide, qui normalement entre en relation avec le monde en haut. Et l'âme doit envoyer la bonne énergie pour notre organe, pour notre organisme, pour qu'il travaille correctement. Parce qu'on pour qu'il se développe, on ne doit jamais faire confiance à notre caractère profane et impur. Hein? Il faut les aider à se développer. Et quand on fait la respiration cyclique, où se fixe notre énergie? Notre énergie se concentre au sommet de la tête et le monde en haut, les Bouddhas, les immortels font aussi la respiration cyclique sans rétention de souffle. Ils tirent notre énergie vers là-haut. Et à ce moment-là, nous sommes aidés et nous pouvons nous élever. Notre énergie peut s'élever.
Thế bây giờ con tôi mong được ông Tám độ, ông Tư độ, ông Tiên độ, Thượng Đế độ, không ai độ nữa đâu. Độ một lần một thôi. Còn hành là do mình. Hỏi cho bạn thiếu gì mà thiếu người ta độ. Tư chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ quẩn là bạn đủ. Thiếu cái gì mà kêu ông trời ráp lên. Có những đó. Bạn bị kẹt, bị giam hãm trong cái ngũ hành sơn này mà không có lối thoát. Cũng như Tôn Ngộ Không 72 phép màu. Còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn. Các bạn bây giờ đang bị giam trong ngũ hành sơn, các bạn biết gì? Bây giờ muốn làm sao thoát ra ngũ hành sơn này? Phải chấp nhận thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng được nhẹ, càng thanh tịnh nhưng mà nhẹ. Tôn Ngộ Không phải tu 500 năm mới thoát ra được. Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng. Càng thanh tịnh đi, thì các bạn đi trong nháy mắt. Người trước đã cho chúng ta thấy ta là người đi sau. Tôn Ngộ Không ngộ cái chữ không mà chúng ta còn chấp mà làm sao mà ngộ được. Thậm chí những người có thiện tâm đến.
Donc Dieu nous a tout donné. Donc donné ce corps, donné ce dharma. On ne peut plus demander au monde d'en haut de nous aider parce qu'on nous a déjà tout donné. Et si on ne pratique pas, c'est de notre faute. C'est comme dans l'histoire de Siyuki, le singe, il est emprisonné par la montagne des cinq éléments. Pendant 500 ans. Et en menant la vie de perfectionnement pendant 500 ans, il a pu se libérer. Et nous aussi, nous sommes emprisonnés par les montagnes des cinq éléments. C'est-à-dire, les cinq éléments, c'est nos cinq organes. Comme ils sont perturbés, ils ne sont pas rétablis en l'offre, ils ne sont pas purifiés et élevés. Donc, ils nous emprisonnent. Ils nous emprisonnent pourquoi? Parce que ça nous perd, ça nous empêche. On est toujours perturbé. Parce que nos organes ne sont pas rétablis dans l'ordre. Et dès qu'il y a une perturbation extérieure, on est perturbé. Les énergies des cinq organes ne sont pas séparées. Il y a une interaction et ça nous rend perturbé. Donc, on doit mener la vie de perfectionnement pour pouvoir, comme le singe qui a mené la vie de perfectionnement, pour rencontrer le vide. Après, il a compris qu'est-ce que c'est le vide. Et nous, on n'arrive pas à voir, à parvenir au vide. C'est parce qu'on est encore dans l'intransigeance. On est trop étranger, hein. Tout nous perturbe. On n'est jamais content. Tout nous, on a toujours des critiques envers toutes les choses. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à parvenir au vide. Ông tôi ngộ không á, ông bị núi ngũ hành sơn úp vô á, là ông phải tu 500 năm ông mới ngộ được cái không, ông mới thoát. Còn mình á, không có ngộ được cái không á, tại vì mình còn chấp. Mà khi mà mình còn chấp á, là mình luôn luôn động, cái gì mình cũng không hài lòng, cái gì mình cũng chỉ trích, cái gì mình cũng chê hết á. Cái thức hòa đồng của mình không có mở, mình không có hiểu. Mình chơi cái gì mình cũng có ý, cái này không hay, cái này vậy, cái này khó. Lúc nào cũng có chỉ trích được hết á. Mình ra lúc nào mà mình cũng chấp, mà mình chấp là mình động. Tại vì mình không hiểu được hai mặt. Cho nên mình dễ bị chấp lắm. Mình nói, tại sao nó làm vậy, tại sao nó làm vậy. Nhưng mà tại vì mình hiểu có một mặt. Cho nên mình mới bị chấp. Mà bị chấp là động. Mình động thì không có ra được. Thầy nói cái khám của ông trời thì cũng rất là tinh vi. Mình còn động một chút là mình cũng không ra được. Mà mình thanh tịnh thì tự nhiên nó ra. Donc notre corps est très merveilleux. Il nous emprisonne de façon très merveilleuse. Si on est encore perturbé et on ne parvient pas encore à la sérénité, on ne peut pas sortir de ce corps. Mais dès qu'on est serein, on sort facilement de ce corps. Donc, si on n'arrive pas à sortir de ce corps, ça prouve qu'on n'a pas encore la sérénité. C'est simple. C'est une règle très simple. Si on est encore emprisonné, ça veut dire qu'on n'est pas encore serein. On n'est pas parvenu à la sérénité. Donc, le seul moyen de prouver qu'on est serein, c'est de dire qu'on peut sortir quand on veut. Khi mà mình thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó mình muốn ra lúc nào ra. Còn mình chưa ra được chứng minh là mình còn động, chưa có tỉnh, chưa có đạt tới thanh tịnh. Mình còn kẹt rồi, tại vì mình còn mê chấp nhiều quá.
Thậm chí những người có thiện tâm để in ra những cuốn băng, những lời giảng siêu thượng thừa để độ chúng ta, cho chúng ta hiểu cái nguồn gốc của chúng ta, toàn là lợi ích của chúng ta không. Rồi viết ra những cuốn sách, chép những cái sự kiện, những này kia kia nọ, để chúng ta có cơ hội giải trí, chúng ta không tự chối nữa. Đọc đi, để cho nó mở trí. Vì bạn không có thì giờ dạy lục căn lục trần. Lục căn lục trần phải có bằng chứng. Các bạn phải nghe, phải đọc sách, để cho nó hiểu, nó thích. Còn bạn, các bạn có cái pháp, thì các bạn làm chủ để khai triển. Cái pháp đó là khứ trực lưu thanh. Nó phải thanh lọc. Nó thanh lọc cái luồng điển nào trước thì nó tự nhiên tự động nó phải dạt ra. Luồng điển nào thanh nó lưu tâm. Các bạn làm món quà giải trí trong lúc tu trên đường có thể vấp ngã. Lời của cha dạy cũng chỉ phương tiện để cho những hành giả đi giữa đường khát nước kiếm nước uống, đói kiếm cơm ăn. Đó, những lời giảng đó là thích tâm. Thích tâm là gì? Để chúng ta trở lại cái con đường vững tiến thanh tịnh của chúng ta. Không bị bơ vơ giữa đường nữa. Trong lúc tôi đau khổ, tôi không còn đau khổ nữa. Tôi thấy tôi bất diệt, tôi đâu còn đau khổ. Tôi có cha mẹ trên trời. Tôi có anh em tại thế. Tôi hết sức đầm ấm. Tôi sống một cách ấm, cũng vui vẻ. Tôi còn gì đau khổ nữa mà tôi bị than vãn với ai. Tôi không xin xỏ với ai nữa. Thôi ta không có thể tận chúng ta được. Chúng ta nắm chân lý và tưởng chân lý và thất thầm chân lý, truy tầm chân lý thì không bị kẹt nữa.
Rồi thầy nói gì đang đoạn này? Mình nói những người thiện tâm làm cái gì?
Phải nghe, phải đọc sách.
Những người thiện tâm làm cái gì?
Ah oui, ils ont imprimé des livres, ils ont fait des cassettes pour nous aider, mais nous refusons d'écouter, ce qui fait que nous sommes tout le temps, nous n'avons pas la possibilité lorsque en route nous avons faim, nous avons soif, c'est très, une très belle image, nous avons de quoi nous sortir de cette situation. C'est en lisant, il y a des repères que nous oublions de faire et le Kang le Kang. Ils ont besoin de modèles pour pouvoir s'améliorer. Alors, il faut garder Nguyen Li, développer Nguyen Li. Nous avons beaucoup d'outils, mais nous ne savons pas nous en servir, ce qui fait que nous sommes nous sommes désemparés en vivant sur cette terre, malgré que nous avons beaucoup d'aide par la lecture, par l'écoute des cassettes, que les gens qui sont dans le Vouvi nous aident par leur travail, et nous n'avons pas su tirer les enseignements de tous ces des œuvres que nous sommes en mesure de lire et d'écouter tout le temps. Mấy người bạn đạo có cái tài để làm sách cho mình, để
có thiện làm vong cho mình, có thiện,
pardon?
Có thiện tâm,
có thiện tâm. Ok, à nouveau mot.
Hiểu không?
Hiểu.
Thiện tâm là sao?
Thiện tâm, cái tâm tốt, thiện là tốt. Mấy người bạn đạo, có nhiều người có cái khả năng làm mấy cái bom in sách mà mình không quay, nó không có, mình không có thấy chuyện đó quan trọng, mà thầy nhắc mình là trong đường đi khó khăn mình cần, vậy khi mà thầy nói ăn uống chừng nào mình bị bơ dơ, mình có chỗ có cái mà để mình nắm
đi trên, mình đi trên đường đi mình có thể bị cái gì, mình bước đi trên đường mình có thể bị cái gì,
gặp khó khăn, gặp gì khi mình cũng như thầy nói, cũng như bị đói bật bị khát vậy đó.
Nói chuyện khác, mình đi trên đường, mình đi trên đường mình có thể bị cái gì,
bị dấp
dấp ngã,
dấp ngã,
dấp ngã là sao?
On risque de tomber en cours de route,
de trébucher et tomber, vấp ngã,
biết làm sao
vấp.
V hả?
Vấp ngã là trébucher et tomber.
Ok, merci.
Đi trên đường đi thế nào mình cũng có những cái mà nó làm cho mình vấp ngã chứ.
Oh, bien sûr.
Thì bây giờ mình đi trên con đường đạo mình cũng có thể vấp ngã vậy.
Évidemment, davantage même peut-être.
Rồi, nếu mà mình không có nghe những cái lời giảng siêu thượng thừa, lời giảng siêu thượng thừa để độ cho mình nè.
Siêu gì cho bác bảo? Siêu.
Siêu thượng thừa.
Thượng thừa. Comment tu traduis ça? Des paroles sublimes. Thượng thừa là cái gì?
Thượng thừa là trên á. Là tầng, cái tầng giới trên á.
Ok, merci.
Có thượng thừa, có trung thừa, có hạ thừa.
Hạ thừa, ok, ça y est, j'ai récupéré.
Siêu thượng thừa là nó hơn cái thượng luôn nữa, nó tua trên á.
Ok.
Yeah.
Hiểu, hiểu.
Thì cái đó giúp cái đó, mấy cái đó là mấy người có thiện tâm ta làm cái đó để giúp cho mình, mà mình từ chối, mình không thèm nghe, làm cái kệ, mình nói cái đó cũng không có gì quan trọng, mà những cái đó là toàn là để giúp cho mình không à, để mình giúp mình chỗ nào,
giúp qua khó khăn trong đời,
để giúp cho mình hiểu cái nguồn gốc của mình.
Nguồn gốc
toàn là lợi lộc không à. Donc c'est parole sublime du monde en haut, c'est pour nous aider à comprendre notre origine. Donc c'est très bénéfique pour nous-mêmes. Mais nous refusons de les écouter, de le lire. Hein? Il fait tout pour nous. Et Dieu, il a fait en sorte que ces personnes-là œuvrent pour lui et pour nous aider aussi. Mais on dit qu'on n'a pas le temps. Hein? Mình nói mình không có thì giờ. Mình mất lo chuyện đời nhiều quá là mình nói không có thì giờ lo mấy cái chuyện này. Thì giờ đâu mà đọc mấy cuốn kinh rồi. Nghe băng thầy là mệt quá. Đấy không? Để cho thì giờ nó trôi qua vậy. On laisse le temps passer, on n'écoute pas tout ce qu'on a concocté pour nous. Et le fait de lire, ça ouvre, ça développe notre esprit et ça ouvre notre esprit. Parce qu'en plus, on n'a pas le temps d'éduquer nos entités. Donc, le fait de le faire lire ces écrits sacrés, hein, ces bonnes paroles, on les éduque. Parce que les entités, ils ont besoin des preuves. Ils doivent écouter, ils doivent lire pour comprendre et pour s'éveiller. Donc, quand on lit, quand on écoute, ça veut dire que les entités sont en train d'apprendre, à écouter, à comprendre et à s'éveiller. C'est le moment où on peut éduquer les entités. Donc, maître a dit que le monde en haut atteste les amis pratiquants de vie parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts pour se revenir à eux-mêmes, pour méditer. C'est pour ça qu'ils envoient des bonnes énergies du monde en haut. Et les énergies qui descendent sur Terre viennent chercher les pratiquants du groupe de vie. C'est une attestation. Et nous, on doit toujours nourrir l'esprit, la volonté d'évoluer jusqu'à l'infini. On n'est jamais fier de ce qu'on fait, mais on cherche toujours à évoluer jusqu'à l'infini. Et comme nous sommes des gens qui aiment bien apprendre, et qui aiment bien évoluer, même les fantômes et les démons nous apprécient. N'en parlons pas des génies et des immortels. Même les démons et les fantômes nous apprécient. Parce que nous sommes des êtres qui cherchent à apprendre et qui sont soif d'avancer.
Donc, và cảnh giới tâm đời, mắt đời, các bạn tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời, chờ nó mòn nó về trời được, thì cái nghiệp chúng ta mòn chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vun bồi tự ái như hòn đá kia, thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời? Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có bồng lai thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái, tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp, thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái và phần thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái gì về trời là nơi quê xưa chúng cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên mà tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này, cũng bao giờ đi, cũng vẫn bị giam đó. Vì luật trời là luật trời không thay đổi được, không có sự gia giảm. Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là người phạt các bạn. Họ lấy cái gì làm bằng chứng là phạt? Từ nhỏ lớn lên học có bằng cấp rồi cưới con vợ để con mua nhà sắm xe cạnh tranh với thiên hạ, nghiệp gốc nghiệp, cột mình vào cây không có lối thoát, kẹt một chỗ không có tiến triển. Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt không phải là thoát được đó, trừ khi người đó chỉ lui trở về cảnh thanh định sẵn có của người, hướng được hoàn toàn, hướng được dứt nghiệp tâm thì mới thật sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Tần sống với thanh khí điển ca càng không vũ trụ mà không sống được nhà hạ là uổng. Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do 100% không làm thì mình tự gạt. Thấy rõ chứ? Cho nên chúng ta cứ cầm cái mồm trong thanh tịnh. Những ngày các bạn về đây,
donc mettre un peu l'exemple d'un rocher pour qu'il puisse revenir à son origine, il faut qu'il s'use, il faut qu'il soit usé complètement. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour qu'un rocher s'use. Et nous, si nous voulons revenir au ciel, nous devons user nos karmas. Nous devons user nos karmas. Il faut qu'ils s'usent. Il faut qu'ils reviennent à zéro, nos karmas. Et nous avons une intelligence, une lucidité que le rocher ne l'a pas et on doit l'utiliser et pour abolir notre amour propre. Et si nous abolissons notre amour propre, nous nous abaissons notre énergie pure à l'occasion de s'élever. Et si nous n'acceptons pas d'écarter ce rocher de l'amour propre, nous ne pouvons jamais revenir au ciel. Et dans la vie, on voit que nous avons créé beaucoup de karma. Nous avons fondé une famille, des enfants, nous avons construit une maison, nous avons acheté des voitures. Et en plus, nous rivalisons avec les autres. Nous voulons avoir une maison plus grande, une voiture plus belle. Et tout ça va nous emprisonner encore davantage. C'est les karmas qui emprisonnent encore d'autres karmas. Donc on est dans plusieurs couches de karma et on n'arrive pas à se libérer. Voilà, on va s'arrêter là. Trụ tiến, trụ hóa tiến thân. Trụ tiến là trụ hóa tiến thân, là mình trụ cái luồng điển mình lên trên bộ đầu để cho nó chuyển hóa, thì lúc đó cái luồng mình mới tiến thành là mình đi lên. Khi lúc đầu thì mình trụ không có đủ thì nó từ đó cái luồng điển mình nó phóng lên, nhưng mà khi mà mình trụ đủ rồi đó thì lúc đó mình đi ra được, mình tiến lên, mình đi lên trên được, là xuất hồn ra khỏi cái thể xác được. Trụ ở đỉnh đầu là cái luồng điển không có tuột xuống dưới nữa, nó ở trên đỉnh đầu luôn, là mình đi lên luôn. Quy hội chân linh, lúc đó mình mới quy hội được cái chân linh của mình, tự tiến hành. Quy hội chân linh là mình trở về với cái chân hồn của mình, là cái phần hồn mà thanh nhẹ nhất, cao nhất của mình ở bên trên. Thì lúc đó mình tiến, mình hành là mình đi, mình tiến là mình đi hoài, không ngừng nghỉ. Donc on arrive à fixer l'énergie au sommet de la tête et à quitter le corps par l'âme. Dans ce cas-là, on va rejoindre notre âme véritable. Et à ce moment-là, on va avancer, marcher, avancer sans arrêt. Oui, hội chân linh tự tiến hành, thực hành chất phát, tự phân ranh. Et quand on pratique avec ingénuité, nous analysons, nous délimitons et nous analysons les limites. Nous voyons les limites des choses. Là mình biết cái ranh giới, mình phân ra cái ranh giới của mọi sự việc. Đời đạo lẫn lộn, không ranh giới. Et si nous mélangeons tout dans la vie et de la voie, il n'y a plus de limites, on ne voit plus les limites. Thức giác bình tâm rõ ý thanh, et quand on s'éveille à la connaissance avec équanimité, on comprend la bonne intention, la bonne pensée, la bonne intention de Dieu. Khi mà mình hiểu, mình thức giác rồi á, thì mình trở về với cái chánh giác của ông Phật. Thì mình hiểu được hết mọi sự việc á, thì lúc đó mình mới hiểu được cái ý thanh của ông trời, ông muốn làm gì. Còn bây giờ mình chưa hiểu đâu, ông làm nhiều chuyện mình không hiểu. Nhiều khi mình còn động loạn, mình còn không hiểu, mình còn trách đó. Rồi câu thứ nhất. Cơ thể bị hoành hành bởi hạ giới thì phải làm sao? Thưa người tu thiền hướng thượng, tự giải được phần lớn trong cơ thể từ trực tới thanh, cộng với vật chất khoa học chữa trị thì rất nhanh khôi phục, sống vui hòa bình. Sống vui cơ thể, hòa bình tiếng, thanh tịnh an vui vẫn nói liền. Đạo đức phơi bày, tâm cứu giúp, cảm thông thiên địa tự mình xuyên. Première question, est-ce que vous avez des questions? Hỏi số 2, hỏi thượng giới có gì đặc biệt mà cứu được phần lớn cơ thể? Đáp, thưa người có thực tâm tu hành vốn liên hệ với thiên liên, tính rất phong phú, người đời rất khó mà cản trở, nó tự hành sự đơn độc khi nhận được một chân pháp thích hợp, cũng như gặp được của quý trong đời. Kệ cảm thông nguyên lý chẳng xa rời, thức giác bình tâm rất thảnh thơi, quyết tịnh tự tiến không xóa bỏ, quan hành sáng chói tự mình vơi.
Thường giới là sao
hả?
Còn cái chữ thường giới là thường giới có gì đặc biệt?
Thượng giới chứ không phải là thương giới, quên bỏ dấu nặng.
Thượng giới có dấu nặng.
Thượng giới ở trong người mình nó có thượng trung hạ, bên ngoài nó cũng có thượng trung hạ. Thì trong người mình đó, nãy thì nó hạ giới nó hoành hành, rồi bây giờ thượng giới có gì mà cứu được phần lớn cơ thể không? Thì bây giờ mình á, mình có cái thượng giới của mình á, nó có liên hệ với cái thiên liên được, thành ra nó có hiểu biết được nhiều chuyện. Donc dans notre corps, il y a trois sphères, la sphère supérieure, la sphère moyenne et la sphère inférieure. Et la sphère supérieure, elle est en relation avec le monde sacré. Elle est très riche. Thì khi mà cái thượng giới mà nó nhận được cái pháp thích hợp á, thì nó chỉ hành trong đơn độc thôi, tại rốt cuộc mình cũng phần hồn nó cũng phải lo tự tu tự tiến trở về nguồn cội rồi, đâu có ai, đâu có đi với ai, rốt cuộc là phải đi một mình trong cái sự đơn độc đó, thành ra mới có cái cấp cô độc viên là vậy đó. Trong cái vườn đó mình ngồi mình tu một mình đó, cũng như gặp được của quý trong đời, cảm thông nguyên lý chẳng xa rời. Khi mình hiểu được cái nguyên lý đó, là mình ôm cái nguyên lý đó mình đi, thức giác bình tâm rất thảnh thơi. Khi mà hiểu được rồi đó, thì bình tâm không có cái gì lo hết. Còn là compris ce principe originel, on s'éveille à la connaissance, on a compris clairement le fond des choses, on est très équilibré, on est plus perturbé, on est pur et léger. Quyết định tự tiến không xóa bỏ. Nous sommes déterminés à rester calmes et avancer par nous-mêmes et nous n'effaçons pas cette voie. Quang hành sáng chói tự mình vơi. Et nous avançons dans la lumière étincelante et nous allons alléger toutes les choses lourdes en nous. Mình làm vơi đi những cái gì mà nặng trược ở trong người mình, làm cho nó nhẹ đi.
Sao lại nói cô độc viên thì sao? Là cô một mình
Cô độc viên là cái vườn á, vườn đó mình chỉ
à?
ở đó mình tu một mình thôi á, là phần hồn nó chỉ có tu một mình thôi chứ nó đâu có tu với ai. Ở dưới thì có lục căn có vạn linh, nhưng mà khi mà nó ngồi nó luyện á, thì nó phải luyện một mình thôi.
Một mình gọi là cô độc viên à?
Cấp cô độc viên đó là cái vườn địa đàng ở trong người mình đó. Xem question. Hỏi vơi là vơi đi đâu? Thưa vơi là vơi tất cả sự lo âu và sầu muộn. Đến đây là đến giai đoạn tâm dứt khoát, thất tình lục dục nhân duyên sẽ không còn tiếc uổng nữa. Kệ vui trong thanh tịnh tiến từ giờ, chẳng có vui buồn chẳng ước mơ. Minh triết thâm sâu tình đạo đức, an lành vui tịnh rõ thiên cơ.
Chữ vơi là vơi là sao?
Vơi là làm
Chữ
cho nó,
vơi là
vơi là làm cho nó nhẹ đi đó, vơi đi nỗi sầu á.
vơi sao? Làm cho nó nhẹ.
Vơi là làm cho nó nhẹ đi đó. Bây giờ mình làm cho nó vơi đi, mình vơi đi, mình vơi đi cái chuyện gì trong người mình. Mình làm vơi đi cái chuyện gì trong người mình.
Rồi cũng như là quên luôn cái chuyện
Vơi
nặng
là
trong người mà
làm cho nó giảm đó. Làm
quên là
cho nó nhẹ, cho nó giảm đó. Nó không có đầy nữa đó. Vơi là nó không có đầy, nó không có đầy đó. Là nó nhẹ, nó giảm bớt, nó không có đầy nữa. Đầy đầy ngập á là nó đầy, còn cái làm vơi đi là cho nó cạn bớt đi, cho nó giảm bớt, cho nó nhẹ bớt. Diminuer ce n'est plus plein mais on va diminuer, alléger, diminuer, et la marmite n'est plus pleine parce qu'on l'a évacuée, on diminue, on va faire évaporer. Et donc nous on doit alléger, diminuer nos soucis, nos tristesses. C'est ça qui pèse. Donc on va alléger tout ça, évacuer les soucis, les inquiétudes, la tristesse. Et à cette étape, on doit trancher avec les sept passions et les six désirs. Et nous ne Nous ne nous attachons plus et nous ne regrettons plus ces choses-là. Nous pouvons les abandonner sans les regretter. Parce que des fois, on regrette ces choses-là. On veut bien abandonner, mais on est bien attaché. On aime bien ces choses-là. On est bien attaché à cela. On ne veut pas s'en séparer. C'est pour ça, un maître a dit, il faut faire un sacrifice pour abandonner ces mauvais caractères, ces mauvaises habitudes. Des fois, on est tellement attaché à nos caractères, à nos mauvaises habitudes, et on ne veut pas s'en séparer. On a toujours un attachement. Et là, il faut trancher. Et on va se réjouir dans la sérénité et on va progresser heure par heure. Il n'y a plus de tristesse ni de joie et il n'y a plus d'espoir ni de songe. On ne rêve plus d'avoir quelque chose. Fini les rêves. On n'a plus besoin de tout cela. Mình triết thâm sâu tình đạo đức thì dans la sagesse profonde, nous vivons dans l'amour de la vertu spirituelle. An lành vui tịnh rõ thiên cơ, nous sommes en paix et nous dans la joie, dans la sérénité et nous comprenons le mécanique céleste. Donc, il faut être pur et léger pour comprendre la mécanique céleste, comprendre la bonne intention de Dieu et comprendre ce que Dieu fait. Là, mình phải an lành. Thì mình phải lên trên cao, mình lên trên cái giới cao, mình mới học được cái sự minh triết. Lên giới cao mình mới học được cái sự minh triết. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái thâm sâu của cái tình đạo đức là cái gì. Cái tình thương trong đạo đức á, là nó cao siêu lắm. Chỉ có ông trời ông mới có, ông Phật ông mới có. Cái tình thương trong đạo đức á, tình thương và đạo đức á, tình thương mà nó có đạo đức ở trong, chứ không phải thương yêu giả tạm ở thế gian. Thành ra khi mà mình minh triết á, mình mới hiểu được cái thâm sâu của cái tình đạo đức, cái tình thương và đạo đức mà thầy thường nhắc đó. An lành vui tịnh rõ thiên cơ. Quatrième question, câu số 4. Hỏi tinh thần học tu học nằm ở đâu? Đáp: thưa, tinh thần tu học nằm ở trung tâm bộ đầu tự giác. Cho nên người tu vô vi có luồng điển rút từ trung tâm bộ đầu gọi là điển tâm, tiến thẳng một đường tới vô cùng tận. Tự nhiên thấu triệt được nhiều việc từ đời lẫn đạo. Cho nên người tu vô vi luôn luôn chú trọng nơi luồng điển trung tâm bộ đầu mà tiến thân, dễ tha thứ và thương yêu, tận độ quần sanh, hành pháp khai thông chân điển chân tâm, không đá động bất cứ chuyện của ai cả, rất dễ hòa dễ tiến bất cứ nơi nào. Kệ duyên lành khai triển khắp nơi nơi, tịnh động không lo tiếng hợp thời, chánh pháp không cần lo động tịnh, không cần lo động tịnh, thực hành chất phát rõ cơ trời.
Dạ, như em câu hai các bạn, tịnh động không lo tiếng hợp thời, chánh pháp không cần lo cái tiếng hợp thời là thời gian hợp.
Rồi, ở đây thầy nói á, ở đây thầy nói trong cái câu trả lời, tinh thần tu học là nó phải nằm ở trung tâm bộ đầu, thì cái chỗ đó mình thanh tịnh mình mới tự giác được. L'esprit d'étude du perfectionnement spirituel doit résider au sommet de la tête, parce qu'à cet endroit où on peut s'éveiller à la connaissance, c'est l'endroit le plus serein d'un être humain. Cho nên người tu vô vi có luồng điển rút từ trung tâm bộ đầu gọi là điển tâm. C'est pour ça un pratiquant du vô vi, il a un flux d'énergie qui tire depuis le sommet de la tête. C'est le cœur spirituel. Tiến thẳng một đường tới vô cùng tận, évolue d'une seule traite jusqu'à l'infini. À partir de cet endroit, on peut aller jusqu'à l'infini. Et naturellement, on va connaître, à comprendre à fond beaucoup de choses de la vie comme de la voie spirituelle. C'est pour ça, cho nên người tu vô vi luôn luôn chú trọng nơi luồng điển trung tâm bộ đầu mà tiến thân. C'est pour ça, un pratiquant du vô vi, il doit donner toute son, porter toute son attention au flux d'énergie au sommet de la tête pour avancer. Parce qu'à cet endroit-là, il peut pardonner et aimer, sauver les êtres humains. Tại từ cái trung tâm bộ đầu á, mình trụ được nơi đó đó, mình mới dễ tha thứ, dễ thương yêu và mình có thể tận độ được quần sanh. C'est pour ça qu'on doit pratiquer le dharma pour débloquer le véritable, la véritable énergie et le véritable cœur. Cho nên mình phải hành pháp để khai thông cho được cái chân điển, cái chân tâm là cái trung tâm bồ đầu của mình đó. Cái mục đích mà khai triển cuối cùng của người tu là phải khai triển được cái chân tâm và cái chân điển của mình. Bây giờ muốn đạt tới cái đó là không có đá động bất cứ chuyện gì của ai cả. Pour parvenir, il faut retenir une chose que Maître a toujours rappelé, c'est qu'il ne faut pas intervenir dans les affaires de qui que ce soit. Jamais intervenir dans les affaires des autres. Et à ce moment-là, on peut s'harmoniser facilement et avancer facilement à n'importe quel endroit. Lúc đó mình rất dễ hòa và dễ tiến bất cứ nơi nào. Vậy là cho thấy là cái người thế gian hay xen vô chuyện của người khác. Cho nên thầy mới nhắc vậy. Ça le prouve bien que les êtres humains ils aiment bien intervenir dans les affaires des autres. Et ils oublient leur propre affaire. Duyên lành khai triển khắp nơi nơi. Duyên lành khai triển khắp nơi nơi. Tịnh động không lo tiếng hợp thời. Khi mà mình lên được ở cái cõi giới lành ở bên trên rồi đó, thì mình đâu có lo cái chuyện động tịnh nữa. Lúc nào mình cũng lo tiếng thôi à. Mình không có bị cái động, mình không có bị cái gì mà nó động mà nó kéo xuống mình nữa. Thành ra cái tịnh mình luôn luôn có rồi. Thành ra mình đâu có lo cái chuyện động tĩnh nữa. Thì lúc đó chỉ lo tiếng thôi. Tâm mình lúc nào nó cũng an. Mà chỉ lo tiếng thôi. Còn l'accès à la sphère supérieure, on n'est plus perturbé.
Em có hiểu là tiếng, tiếng hợp thời à?
Tiếng hợp thời là lúc nào tới cái lúc mà tiến tới đâu là mình phải tiến tới đó. Là tiếng hợp thời cũng như giờ cái giai đoạn này. Mình phải tiến cái khúc đó là mình lo. Mình tiến cái khúc đó mình không có bị trì trệ. Ông trời cũng sắp đặt cho mình tới đó là mình phải tiến lên cái giới đó. Mà nếu mà mình không có tiến hợp thời là mình bị trì trệ. Mình không có tiến đúng mức như cái sự sắp đặt của mình trên là mình không có tiến hợp thời. Évoluer à propos, c'est dire évoluer conformément à, au programme que Dieu nous a établi. Ça veut dire évoluer à propos. Et si on n'évolue pas à propos, ça veut dire on est retardé par par notre programme d'études. Cũng như học trò mà bị ở lại lớp vậy đó, là không có tiếng hợp thời.
Nhưng mà thầy cũng có nói là người tu bỏ động tìm tịnh,
cái đó là giai đoạn thấp. Khi mà mình còn ở dưới là mình bỏ động tìm tịnh. En pratiquant bien a dit que maître aussi a dit qu'un habit pratiquant vos vies, il abandonne les perturbations pour rechercher la sérénité. Ça, c'est un niveau bas. Ça veut dire qu'un niveau des pratiquants qui ne sont pas encore libérés. Là mình còn ở dưới thấp, thành ra mình bị động nó lôi cuốn mình. Thành ra mình phải bỏ động mình mới có tịnh. Mà mình lên trên rồi, mình tịnh rồi, khi mà mình thật sự thanh tịnh, cái động nó không có lôi cuốn mình nữa. Còn on est vraiment serein. Les perturbations ne peuvent plus nous tirer vers le bas. C'est pour ça que les Bouddhas, ils peuvent aller n'importe où, ils peuvent aider tout le monde et personne ne peut le perturber. Cho nên ông Phật, ông đi đâu, ông xuống địa ngục, ông cũng đâu có bị động đâu. Ông cũng cứu người. Ông đi gặp người động, ông chỉ hóa giải người động thôi, chứ người động không có kéo ông được. Còn les Bouddhas, ils rencontrent les gens très perturbés, ils vont dissiper les perturbations des gens perturbés, mais eux, ils ne peuvent pas le perturber. Thành ra khi mà cái người nào mà xưng mình là thanh á, là mình quá giải được cái trực, mình mới dám xưng mình là thanh. Quelqu'un qui se nomme serein pur, c'est la capacité de dissiper les perturbations des autres et ne se laisse jamais perturber par les autres. Cái đó mới dám gọi là thanh. Nếu không là mình chưa có thanh đâu. Mình còn sợ được là mình chưa có thanh. Còn on a encore peur des impuretés, c'est-à-dire on n'est pas encore assez pur. Si on est vraiment pur, on va dissiper toutes les impuretés que nous allons rencontrer. Hiểu chưa? Cái đó mới gọi là thanh. Còn mình chưa tu tới đâu mình nói mình thanh, tôi sợ mấy người đó trượt lắm, tôi thanh. Rồi tránh mấy người đó đi, cái đó đâu có đúng đâu. Nếu mà mình thật sự thanh đó, mình đâu có sợ trượt. Mình thanh là mình hòa với thanh, tại mình trượt cho nên mình mới hút được, mình mới sợ trượt. Parce que l'impur attire l'impur. Et quand on a le pur, on s'harmonise avec le pur. Les gens disent j'ai peur de fréquenter ces personnes parce qu'ils sont trop impurs. C'est parce qu'on est encore impur, on attire aussi l'impur. On a peur. On n'est pas complètement pur. On est un peu de pur, mais pas complètement pur. Et là, tịnh động không lo tiếng hợp thời, chánh pháp không cần lo động tịnh. Đó. Còn mà mình có cái chánh pháp rồi, mình đâu có cần lo động tịnh, mình chỉ lo giải thôi. Cái gì mà đi tới cái trình độ đó là giải cái chánh pháp của mình là nó mình đạt được rồi á, thì mình sử dụng được cái chánh pháp rồi, đụng là giải 30 giây là giải hết rồi. Cái động nó tới với mình 30 giây là giải xong, không có gì mà phải lo hết. Mình ra ông Phật, ông thầy mình không đi đâu cũng đâu có lo, đụng tới ông là ông giải, đụng tới ông là ông giải, ông đã đạt được cái chánh pháp rồi. Đụng tới là chỉ giải cho thôi chứ, giúp đỡ cho mình, độ cho mình thôi chứ không có gì sợ hết. Con quỷ con ma tới đánh ông, ông trời gửi con quỷ con ma tới thử ông, ông cũng độ luôn. Donc on a réalisé le véritable dharma, on a plus à se soucier des perturbations ni de la sérénité, on est toujours égal à soi-même. Thực hành chất phát rõ cơ trời. Ở trong cái bài này thầy cứ nhắc tới thiên cơ, nhắc tới cơ trời, rồi nhắc tới ý lành. Et on a déjà trois réponses et consécutives au maître parler de la bonne intention pure, du mécanique céleste. Et là, il parle encore du mécanique céleste. Pour comprendre tout ça, il faut arriver au niveau du Bouddha. Ở đây thầy nói nhiều chuyện ông Phật á. Ông nói chuyện ông Phật, ông mới rõ cơ trời, nhưng mình làm sao hiểu được cơ trời? Làm sao mình hiểu được thiên cơ? Donc, le maître, il part de son niveau pour comprendre le mécanique céleste. Không phải nói chuyện của mình đâu nha.
Nhưng mà cho mình biết ông Phật là cái gì cũng tốt.
À, nhưng mà mình phải hiểu, mình đọc mình phải hiểu. Nhưng nhiều khi mình đọc mình không hiểu. Mình tưởng ông nói mình. Mình đọc ở đây mình phải hiểu đây nói cái trình độ của ông Phật. Chứ nhiều người ta nghe người ta nói ông Phật ông dùng mấy cái chữ ông xài cái người đời người ta cũng bắt chước người ta là xài theo. Ông nói tôi cũng minh tâm kiến tánh rồi nè. Mà quên mất cái khúc sau minh tâm kiến tánh là thành Phật.
On a l'exemple la semaine dernière, la dame qui voulait rien comprendre, qui pensait qu'elle est déjà Socrate, comme là. Chữ đúng très important en fin de mot.
Mình cầm kiến đánh là thành Phật. Nhưng mà nhiều khi cho mình mượn xài để cho vui vậy thôi. Rồi. Vui trong hạnh đức là sao? Cinquième question. Thưa vui trong hạnh đức là người chịu dấn thân độ tha tại trần, tức là phục vụ bất vụ lợi. Ví họ như mình thì mới tạo được hạnh đức. Càng phục vụ càng thức tâm, bớt khổ ban vui, đó là con đường hạnh đức. Kệ, cười vui thật sự chẳng lo âu, tự kết duyên mây tự chuyển tàu, điển giới phân minh đường trí đạo, giao thông phát triển chẳng lo sầu.
Giải thêm hai câu đầu, cười vui thật sự chẳng lo âu, tự kết duyên mây tự chuyển tàu,
tự chuyển tàu,
chuyển
tàu là đổi tàu á, cũng như mình đi máy bay mà phải đổi hai chuyến á, mình nói để chuyển tàu là chuyển đổi máy bay á, còn cái này là chuyển tàu là đổi tàu.
Đổi tàu sao?
đổi tàu đó. Bây giờ đang đi chiếc tàu nào nè, muốn muốn đi về trời phải đổi tàu, chứ tàu này đâu có đi được, tàu này nó đi đi nó chở đi luân hồi.
Đổi tàu đổi cái
tàu phải đổi chiếc tàu thanh nhẹ hơn nó mới đi về trời, chứ tàu này nó chở đi vòng vòng hay lát nó trở lại luân hồi
không biết kìm chìm nữa. Cái tàu này có thể chìm nữa.
Nếu tàu mình phải bỏ chứ,
quá nó chìm luôn á.
Ok,
đi tàu về chìm chắc rồi nói nữa.
Les deux premiers versets dire on rit et on se réjouit réellement parce qu'on n'a plus de tristesse ni d'inquiétude. C'est on est libéré, quoi. Il a parlé de quelqu'un qui est libéré. Parce qu'il rit et il se réjouit. Il n'a plus de tristesse et ni d'inquiétude. C'est quelqu'un qui est libéré. Là cái người đã được giải thoát rồi đó mới cười vui thật sự, chẳng lo âu. Đọc cái câu này là biết người này giải thoát rồi. Đúng không? Tự kết duyên may, tự chuyển tàu. Được kết cái duyên may, cái duyên may nó có trên trời, mình phải kết cái duyên với cái đó, là mình phải nối liền với cái đó, mình phải hòa với đó, mình mới kết được cái duyên may đó. Cái duyên may, cái chỗ thanh nhẹ thì nó sẽ cho mình cái sự thanh nhẹ. Mà mình muốn hưởng cái sự thanh nhẹ, mình phải kết với cái duyên may ở trên đó, thì mình sẽ được cái nhiều cái may mắn nó kéo mình lên luôn. Thì lúc đó mình mới có vé mà đổi tàu được chứ, ai cho mình đổi tàu? Làm sao mình chuyển được lên chiếc tàu đi về quê? Phải không? Donc on va nouer les relations avec les bonnes opportunités. Ça veut dire quand on est dans le monde céleste, il y a plein de bonnes opportunités. Donc on va se lier avec ces bonnes opportunités en harmonisant, en fusionnant notre flux d'énergie avec le flux d'énergie de l'univers. Et à ce moment-là, on va changer de bateau. On prend plus le bateau de la réincarnation, mais on va prendre le bateau de retour à notre origine. Donc, on change. Il y a une correspondance. Hein? Il faut changer de bateau. Điện giới phân minh, đường trí đạo, giao thông phát triển, chẳng lo sầu. Đi về đó, đi về điện giới là phân minh, đường trí đạo. Mấy con đường trí, đường đạo nó dắt mình đi thẳng, càng ngày càng sáng suốt. Càng quân bình, giao thông phát triển, chẳng lo sầu. Vui trong hạnh đức là người chịu dấn thân, độ tha tại trần. Quelqu'un qui se réjouit dans la vertu spirituelle, c'est quelqu'un qui se lance à sauver les autres sur terre. Ça veut dire qu'il va servir sans intérêt. Il considère les autres comme lui-même pour pouvoir créer la vertu spirituelle. Et plus il sert, plus il s'éveille spirituellement. Et il diminue sa souffrance et il accorde la joie. C'est la voie de la vertu spirituelle. Dans la con đường hạnh đức. Mình ra mình muốn đi theo con đường hạnh đức của Đức Phật thì mình phải làm vậy. Phải dấn thân, độ tha tại trần, phục vụ bất vụ lợi. Ví họ như mình mới tạo được hạnh đức. Câu số 6 hỏi, hướng tâm về chỗ nào thì sẽ gây tập quán nơi đó có phải không? Đáp, thưa, đúng vậy. Người tu hướng tâm và thực hành theo đường lối tự thoát của Phật Thiên cuối cùng sẽ được tốt, tức là phần hồn được tiếng thay vì ngụp lặng trong cảnh bơ vơ tại trần. Cho nên khi hiểu được sự quý giá của trời đất sẽ tự thấy nhân thân đang đắc, pháp nan ngộ. Khó có được xác, khó có được pháp mà tu. Người đời tham hay lợi dụng thần thánh tiên Phật, lập thế đứng cho chính mình mà không thực hành đứng đắn pháp môn mình đã nhận được, là uổng cho một kiếp làm người. Có cơ hội mà không chịu tiến thì sẽ thụt lùi, giam hãm tâm thân không lối thoát. Kệ Không tu đóng cửa thiên đàng khổ, uất ức tâm can tạo nấm mộ. Tiền bạc ở đời vui tạm cảnh, quy không thanh nhẹ niệm Nam Mô.
Còn câu đáp lại thì thấy các con nhân xong nàng nắp phép nàng gọi
là bốn cái khó ở trong cái đời người, là nó có bốn cái, là ở đây thầy nhắc hai cái đầu thôi. Bốn cái là gì, ai còn nhớ? Bốn cái là gì nhớ không?
Bốn cái gì?
Bốn cái khó. Nhân thân năng đắc là một cái khó nè, pháp năng ngộ nè, bốn cái khó à. Nhân thân năng đắc,
Phật pháp năng năng ngộ,
Phật pháp năng văn
à,
thiện duyên năng ngộ, nói gì nữa?
Tu peux répéter, j'ai pas saisi, s'il te plaît, Marc.
Quên cái đó là nhân thân năng đắc, là tiếng ha, tiếng Hán đó. Nhân thân năng đắc là cái thân người khó được lắm. Là la première difficulté, c'est très difficile d'avoir un corps humain. Ça demande le travail de l'univers entier pour constituer ce corps humain. Là mình đòi hỏi phải có cái sự làm việc chặt chẽ của càn khôn vũ trụ mới tạo thành cái thể xác của con người, chứ không có phải đơn giản là tự nhiên là có sẵn vô đây ngự ở trong này rồi nói bậy nói bạ đâu, phải không?
Đấy.
Nhân thân năng đắc là cái thân thể này khó đạt lắm, khó có lắm. Nghĩa là ông trời ông cũng phải cực khổ lắm ông mới cho mình được cái thân thể này, chứ không phải chơi đâu. Thành ra mình phải biết quý cái thân thể này là vậy đó. Mình phải biết quý cái công ơn, mà quý công ơn của trời đất này cho mình cái thể xác này, chứ không phải có cái thể xác này muốn làm bậy làm bạ gì làm đâu. Muốn đi đổi giới nào, muốn làm trai thành gái thành trai, cái đó cũng không được. Có nhiều người nói tưởng
đang đắc là sao?
Đắc là được đó. Khó mà có được lắm, được. Khó mà có được cái thể dễ này nó không phải đồ chơi đâu nha. Không phải có thể sáng thì muốn làm gì đó. Ông trời không cho mượn, không phải để học hỏi, chứ không phải muốn làm gì làm. Thấy không? Muốn thành con gái thì đi mổ thành con gái, phải không?
Ơi bảy thức mì mà có thể xác này.
À, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Pháp là khó gặp lắm á.
Pháp là cái pháp tu mà nào.
Pháp chân pháp mà để tu trở về nguồn cội đâu phải khó lắm mà. Bây giờ anh thấy ở thế gian này bao nhiêu người gặp pháp đâu, nói nghe coi. Bao nhiêu người gặp được cái chân pháp? Đâu có bao nhiêu? Mấy tỷ người có bao nhiêu người gặp được cái chân pháp? Có đó là cái phước lắm mà mình không biết á.
Mà cái phước hồi đời bây giờ là mình người Việt Nam mà nó càng gặp phước lớn hơn mình không?
Thì đó, thì bởi vậy mình gặp pháp mà mình là người Việt Nam nữa. Nên cái tiếng mẹ đẻ của mình nghe mình có hy vọng là hiểu được chút. Nghĩa là mình muốn nghe lúc nào mình nghe, phải không? Nhưng mà có hy vọng hiểu được chút.
Dễ hiểu không?
Có hy vọng mình hiểu, dễ hiểu hơn chút xíu. Còn anh muốn nghe, anh kêu bật băng anh nghe. Còn giờ người Pháp muốn nghe sao nghe?
Bởi vì nếu mà mình không tu, mình không có biện hộ được nữa.
Nó đâu có gì đâu, xuống dưới hỏi tại sao, nó không có lý do gì. Chỉ có biết tiếc uổng một kiếp người rồi khóc thôi. Mà thầy nói kỳ này là kỳ ba là làm sao? Mais thầy đi kìa. C'est la troisième période, c'est quoi?
Qu'est-ce que c'est la troisième période, s'il te plaît?
La troisième, kỳ ba là sao? Kỳ chót, thầy nói kỳ này là kỳ chót là sao? Thầy nói kỳ này là kỳ chót. Để bây giờ cho nghe cái cuộn băng Nhân thân nan đắc đi. Không biết thầy nói gì trong này đi. Coi đi. Rồi lát mình nói tới kỳ ba sao. Nhân thân nan đắc.
Hôm qua này chúng ta nói Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nói tới cái khác.
Nhưng mà thân người khó được. Nhân thân nan đắc. Muốn thành cái xác không hay dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái xác nó quý lắm. Phật Pháp có nghe. Chúng ta mới đi học. Thế nha. Nói Phật Pháp có nghe. Nói nó nhẹ lắm. Nó dương dương lắm. Mà nghe không chưa. Không có chọn chưa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh. Không tự tin. Chấp hay mà để một đống vậy. Thì nó không có trật tự. Mà có cái kệ để như vậy. Nó có trật tự. Nó có chỗ chưa. Thì chúng ta phải tu phải hành rồi nó có trật tự nó mới chưa. Phật pháp khó nghe mà lập lại trật tự là dễ nghe và dễ tin. Duyên lành khó gặp đó. Hồi nào giờ ở Việt Nam chúng ta không có duyên lành, ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Nguyễn Tho, người Mát Cá, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam bây giờ cũng ngồi chung trong không phòng này được. Thế chứ? Đó, vì duyên lành khó gặp. Ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi. Rồi chúng ta bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp đi học đạo. Xin Phật không về. Xin Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự tự biến. Và chúng ta không có sự thanh nhẹ. Làm sao bước vô sự thanh nhẹ. Cũng như một khối người ở đây. Mà chung người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta. Đâu có chịu ăn chay với chúng ta. Đâu chịu sống chung trong cảnh. Huynh đệ xích nhau gần nhau để sống. Để thỏ thể với nhau. Không. Người ta không chịu. Người ta bỏ đi. Tại họ. Chứ không phải tại Phật. Họ cũng phải tại xứng Phật. Trên mặt đất này dễ sống nhưng mà trời khó sống. Vì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thông, họ mới khai triển tâm thức, sang trên cái này, sang trên cái kia, sang trên cái nọ, họ thấy thích thú và thấy hạnh phúc. Là do sự cố gắng của chính họ. Còn bây giờ chúng ta đâu ở đây, chúng ta mới cố gắng. Chúng ta mục đích muốn về xứ Phật. Mà chúng ta cứ nói xứ Phật khó về, mà tại vì chúng ta không chịu về. Không chịu hành, không chịu đi, làm sao về tới. Cho nên, ba, bốn cái khó khăn này, ông Thích Ca đã thành công. Ông hành. Thân lượng khó được, thiệt. Ông ra, ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị nhiếp, bị hại. Nhưng mà thân của ông làm sao bỏ cái thân này, bước qua cái thân khác như vậy, không được. Đang, Phật Pháp khó nghe. Ông tìm cái từ bi cởi mở để cứu độ tất cả quần sinh tránh tai nạn tại mặt đất. Nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Mà khi ông hiểu được thì ông làm sao mà truyền bá cho chúng sanh. Cho nên hiểu được và nó tránh cái tánh hung hăng của nó và để nó hướng thiện. Cho nên duyên là khó gặp. Cho nên ông đặng ông phải đi tu toàn dân hướng về ông. Ông đã có duyên. Nhưng mà cái duyên là cũng có. Toàn là cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực, đưa tâu lên vua, vua đưa trình cho những nhà chính trị phải lo, phải sửa. Thì ông thấy như là khó gặp. Mà vì ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác này cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa ái tương thân với các năng tất chơi. Và mọi người tự thức được ông là mọi người là ông. Thì cái duyên lành nó là như vậy. Trong cái khó, nó sẽ đi đến cái nhân vậy. Tư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trầm trục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành đạt. Nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh, ở trong chỗ nào? Ở những tâm thanh sạch. Ở những tâm của con người để giúp bỏ trầm tâm và không nuôi dưỡng động loạn nữa. Thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thiên Cả. Vì thích bình đẳng Ngài luôn luôn ban rãi khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ, rồi những người đó sẽ tận hưởng và nhận ý Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài, học từ đi và thực hiện từ đi,
Ngày hôm nay chúng ta khao khát và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học đó, thì chúng ta phải giữ bình tâm và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là ta, ta là Đức Thích Ca. Ngài trước tiên ở trong cảnh động loạn, Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện mà ngày hôm nay chúng ta cũng tương đồng như vậy. Chúng ta nhớ Ngài và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đã ngồi ở sân nhà là tu học này và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài và để hiểu Ngài để đúng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời.
Rồi, có bốn cái khó là nhân thân nan đắc. Nhân thân là cái xác người khó được, nan là khó đó, đắc là được. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn là Phật pháp khó nghe đó. Phật pháp nghe không vô tại mình mất trật tự, để đóng sách đó là mình cũng không có đem vô tâm được. Đóng sách đó mình sắp trật tự đó, thì mình cần là mình lấy xuống là nó có trật tự, cũng như cái đầu óc của mình vậy. Nếu mà mình chứa rác rưới nhiều quá, nó không có trật tự thì nó không có chỗ chứa cái Phật pháp được. Nghe cũng không hiểu mà nhớ cũng không nhớ, bắt thì cũng không bắt được. Kêu bằng Phật pháp nan văn là cái thứ nhì, cái khó thứ nhì ha. Rồi cái khó thứ ba là thiện duyên nan ngộ, là duyên lành khó gặp. Thiện duyên là cái duyên lành đó, khó gặp. Thiện duyên nan ngộ, bây giờ mình là mình có phước phải không, mình gặp được ông Phật ở dưới thế gian này phải không, mình có thiện duyên rồi đó. Mình ba, mình nãy giờ là mình có hết mấy cái rồi đó. Phật pháp năng văn thì cái đó cũng còn hơi khó, phải ráng làm. Thiện duyên năng ngộ thì có ngộ được thiện duyên rồi đó. Bây giờ Phật pháp năng sanh, Phật quốc chứ, Phật quốc năng sanh là sư Phật khó về. Sư Phật khó về, nghe không? Là bốn cái khó đó của một cái kiếp người mà từ con người mà trở về với ông Phật đó, nó có bốn cái khó.
S'il te plaît, le deuxième, j'ai pas bien saisi.
Thế là mình được hai mấy cái, anh bảo mình được hai cái không?
Không, mình được nhân thân năng đắc là mình có chắc rồi đó, cái đó là 100%, không có chối cãi. Phật pháp năng văn thì cũng
là
Phật pháp năng văn, thấy không? Phật pháp năng văn thì giờ cũng còn, đâu có hiểu hết đâu. Cũng còn khó mà, chưa có lập lại trật tự hết, thành ra cái đó phải làm, phải hành nhiều nữa. Rồi bây giờ thiện duyên nan ngộ thì cũng có được phần rồi đó.
Yeah,
gặp được pháp, gặp được thầy ở thế gian là cũng được một phần thiện duyên rồi đó. Bây giờ ráng gặp được cái duyên trời Phật ở trên nữa thì tiếp tục thì sẽ đến. Rồi bây giờ Phật quốc nan sanh thì cũng đâu phải dễ về. À, bây giờ mình có hai cái chắc là bây giờ mình có pháp, mình ngộ được cái pháp nè, thiện duyên năng ngộ, mà mình ngộ được cái pháp là được hai cái. Còn Phật pháp năng gian như Phật quốc năng sanh đó, cái đó phải làm. Thành ra trong cái câu trả lời này thầy chỉ nhắc tới hai cái mà mình có thôi.
Thì nó mình được hai cái
à, mình được hai cái rồi đó, bây giờ hai cái kia phải làm mới có. Cho nên trong cái câu trả lời thầy chỉ nhắc cái hai cái mình có thôi. Donc, je répète en français, il y a quatre difficultés. La première, c'est d'avoir ce corps. La deuxième difficulté, c'est de comprendre les enseignements des Bouddhas. La troisième difficulté, c'est d'avoir des bonnes opportunités. Et la quatrième difficulté, c'est de revenir au royaume des Bouddhas. Donc, nous avons déjà ce corps. C'est acquis. Hein? Pour comprendre les enseignements spirituels, ça demande du travail encore. Et le fait d'avoir une bonne opportunité. Nous avons déjà rencontré ce bon dharma. Nous avons eu les enseignements de notre maître. C'est déjà une bonne opportunité. Ça, c'est acquis. Hein, on l'a eu. Maintenant, il faut pratiquer pour pouvoir revenir au royaume des Bouddhas. Ça reste une difficulté. Il y a une difficulté qui peut être surmontée progressivement, c'est comprendre les enseignements de maître, c'est ce qu'on est en train de faire. Et la dernière difficulté, c'est revenir au royaume du Bouddha. C'est le plus difficile. On garde pour la fin. Đây là bốn cái khó mà mình có hai cái chắc rồi đó, nhân thân là có xác người nè, gặp được pháp, gặp ông thầy, nghe được chân lý của ông Phật xuống thế gian giảng tận nơi cho mình nghe, khỏi cần đi về trời mới được nghe ha, khỏi cần lên trên học đạo học dưới này là cũng có rồi. Bây giờ còn hai cái, một cái khó mà mình có thể từ từ mình tiến được là hiểu Phật pháp, là bây giờ mình đang đào sâu chân lý nè, mình ráng sắp đặt trật tự để càng ngày càng hiểu nhiều hơn nè. Phật pháp khó nghe mà bây giờ mình nghe hiểu được chút chút cũng mừng rồi. Rồi còn cái cuối cùng cái đó khó, trở về với sư Phật, cái đó là đòi hỏi hành trình nó còn dài phải không? Thành ra ở trong cái câu này ông thầy cũng chỉ nhắc tới hai cái mà mình có thể có được, gặp được cái pháp mà có được cái thần. Hiểu chưa?
Mình được hai cái rưỡi, tin được hai cái rưỡi đó.
Hai cái chứ cái rưỡi cho cái kia đâu có chắc gì rưỡi.
Chỉ là mình được 5% rồi anh bảo.
Thì được mấy chục phần trăm đi, đang tiếp tục nè, mỗi tuần đang làm nè. Mỗi tuần đang đào sâu chân lý để cho hiểu được Phật pháp là cái gì. Chứ là đó nghe Phật pháp không hiểu mà giờ hiểu được mới cũng đỡ rồi chứ không phải là không có. Cũng có chút vốn chứ không phải là không có. Nếu mà học mấy năm nay mà không có chút vốn nào cái đó nguy à. On a déjà un peu de capital en cherchant à creuser la voie spirituelle, les enseignements spirituels. On comprend beaucoup plus qu'avant. Ce n'est pas encore assez, mais c'est déjà quelque chose pour démarrer. On ne part pas de zéro. C'est un petit encouragement.
On a déjà eu, 50% de ce que Maître a demandé.
Non, donc, je ne pense pas qu'on a 50%. Mais on est déjà un petit peu déjà.
50% c'est beaucoup, hein?
Oui.
Mais c'est regarde le corps, on a déjà le corps et la méthode.
Ah, 50% des difficultés. C'est 50% des difficultés, pas 50% des enseignements spirituels.
Surtout c'est illimité, alors là.
Bây giờ nè, đúng vậy, người tu hướng tâm và hành theo đường lối tự thoát của Phật tiên cuối cùng sẽ được tốt. Donc maître a dit que les pratiquants spirituels qui s'orientent et qui pratiquent selon la voie de libération des Bouddhas et des immortels, finalement ce sera une bonne chose et l'âme aura l'occasion d'évoluer au lieu de sombrer dans la solitude et dans, sur terre. Et quand on comprend la valeur du ciel et de la terre, nous voyons que le corps humain est difficile à avoir. Le dharma, c'est difficile à rencontrer. Et nous, nous avons déjà ce corps. Et c'est très difficile d'avoir un dharma pour pratiquer. Hein, sur terre, c'est difficile d'avoir ce corps et c'est difficile d'avoir un dharma. Nous avons les deux déjà. Et maintenant, il nous reste à pratiquer de façon juste et sérieusement le dharma que nous avons reçu. Sinon, c'est très regrettable pour une existence humaine. Parce que nous avons eu l'occasion, mais nous n'acceptons pas d'avancer. Alors, nous allons reculer et nous allons être emprisonnés et sans issue. Il y a encore un cas là. Giờ phải ráng làm tiếp tục để có cái thứ ba càng ngày càng nhiều hơn. Thì cái thứ ba nó càng ngày càng nhiều hơn thì mình sẽ có cơ hội tiến gần tới sư Phật hơn. On va se rapprocher du royaume Bouddha si on arrive à progresser sur la troisième difficulté, c'est-à-dire comprendre les enseignements spirituels, les enseignements du Bouddha. không không tu đóng cửa thiên đàng khổ. Si nous menons pas la vie de perfectionnement, nous allons fermer la porte du paradis et nous allons souffrir. Uất ức tâm can tạo nấm mồ, et nous sommes frustrés et nous allons créer notre propre tombe. Tiền bạc ở đời vui tẩm cảnh. L'argent sur terre, ce n'est que pour se réjouir dans cette vie éphémère, provisoire. Oui, không thanh nhẹ, niệm nam mô, et quand nous revenons au vide, nous serons purs et légers, et nous invoquons les six mots. Tiền bạc ở đời, vui tạm cảnh. Tiền bạc ở đời, nó cho mình vui chút xíu vậy thôi, rồi cũng khổ. Cái định luật khổ mà của ông trời mình chạy đâu khỏi. Cho mình có tiền đi, mình vui chút xíu rồi mình cũng phải khổ. Même si on a de l'argent sur terre, on va se réjouir un petit instant, puis on va continuer à souffrir, comme selon la loi que Dieu a établie. Sinh lão bệnh tử khổ mà. Bây giờ có tiền rồi tới lão cũng khổ à. Đâu có vui sướng gì đâu.
Vậy ở đời là nuôi có tiền là sướng không ạ?
Sướng chút xíu vậy thôi, mình có cảm giác sướng chút xíu vậy thôi, chứ cái khổ nó vẫn chờ mình mà. Mình đâu có tránh khỏi. Nếu mà mình có tiền mà mình tránh khỏi cái khổ thì cũng nên có, nhưng mà không có. Ông trời cũng đã định rồi. Sanh lão bệnh tử, bệnh tử khổ, mọi người phải học. Người giàu cũng như người nghèo đều phải học giống nhau. Bây giờ có tiền cũng phải học, mà không tiền cũng phải học. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on doit apprendre la leçon que Dieu a déjà préétabli, c'est la naissance, la vieillesse.
Em thấy người ông họ tù đó.
La vieillesse et la maladie et la mort et la souffrance. C'est là on doit apprendre. Mình đã giàu nghèo gì cũng phải học cái bài đó. Sanh lão bệnh tử khổ là chạy không khỏi. Vừa có tiền cho vui chút xíu thì cũng phải trở lại cái bài học mà ông đang sắp sẵn cho mình, đang chờ chạy đâu. Mình đã vui tạm cảnh là vậy. Câu chót. Duyên lành là sao? Thưa, thực hành mới có duyên lành tái ngộ. Lui về căn bản thì mới có duyên. Gốc thanh nhẹ sẽ được trở về thanh nhẹ, tức là thuận tình trời mà tiến hóa. Nhẹ làm trời, tức là thuận thiên. Nặng, tức là nghiệp duyên tại trầm, sẽ bị ràng buộc đủ điều. Kệ, không sao gặt hái được tâm siêu, nghiệp lực lây quay lại có nhiều. Cảnh tạm tâm trần không dứt khoát, mê lầm trong khổ tạo thêm phiền. Duyên lành tái ngộ, lui về căn bản mới có duyên. Gốc thanh nhẹ sẽ được trở về thanh nhẹ. Thì bây giờ mình muốn có duyên lành với bề trên đó, thì mình phải trở về với sự thanh nhẹ của chính mình. Thì lúc đó mình mới có duyên trở về với cái sự thanh nhẹ của mình ở bên trên. Donc nous avons une origine pure et légère. Si nous voulons avoir une bonne opportunité pour nous retrouver dans le pur et léger, il faut pratiquer conformément au sens de Dieu, c'est-à-dire à s'élever vers le ciel. Quand on est léger, on forme le ciel, et quand on est lourd, on forme la terre. Nghiệp lực lay quay lại có nhiều. Mình lay quay với thế gian này, mình tạo thêm nghiệp càng ngày càng nhiều. Đẻ một đứa rồi ra thêm một đứa nữa, rồi đẻ một đứa nữa. Đầy nhà hết trơn.
Nó lay quay là sao? Lay quay là
chạy lòng vòng. Nó quay quay không rảnh, nó ra một đứa cái nó lay quay, nó ra thêm đứa nữa cái nó lay quay, cái nó ra đứa thứ ba nữa. Đúng không? Đúng không anh Trúc?
Dạ thì nghiệp lực lay quay đúng rồi.
Lay quay ra mấy đứa rồi?
Em lay quay ra hai đứa rồi.
Hai đứa rồi, lay quay dòng ra hai đứa, coi chừng nó đừng có cho ra đứa thứ ba nữa nha.
Hết con rồi tới cháu.
Hết con rồi còn tới cháu nữa mà, bởi vậy mới ở tù chung trăng khổ sai là vậy. Hết con rồi tới cháu thì bởi vậy mới ông thầy mới nói là chung thân khổ sai là sao?
Chung thân khổ sai
là sao? Ở tù vĩnh viễn á. ở tù chung thân dịch chuyển á, là chừng nào tới chết mới hết á, kêu bằng chung thân khổ sai. Chừng nào trút hơi thở cuối cùng thì mới chấm dứt.
Khổ sai rồi là khổ sai là sao?
Khổ sai là khổ á, khổ bị tụi nó sai khiến hoài á. Nghe không? Mê lầm
trong khổ tạo.
Mê lầm trong khổ tạo thêm phiền. Mê lầm là mình mê trong đó, mình tự thiệt, mình mê thấy vui á. Mê không muốn đi luôn, ở đây chơi cho nó vui, ở đây ráng ở lâu chừng nào tốt chừng nấy. Mê lầm mình tưởng thiệt, mình tưởng cái cõi này là thiệt. On est passionné par cette vie, on veut toujours y rester. Au début, on n'est pas bien habitué. Maintenant, on est habitué, on ne veut pas quitter. On se trompe. On croyait que c'est éternel. Mais non, il faut partir. Qui va à la ZAO?
Oui. T'as pas oublié.
Qui est là, qui va à la ZAO? Qui chort la ZAO? La ZAO, t'as nói qui chort?
Chort là lập lại đời mới.
Hả? Kỳ chót nó có gì mà lập lại đời mới?
Thì thanh lập lại hết. Sau này sống không còn thanh chấp gì nữa.
Sao mà thanh
lập lại?
Thanh lập sao?
Thì thanh lập là những người hung đấy là tan nát hết. Còn những người tu hành lại thôi. Ở cõi này em hiểu được thức tỉnh gì đó. Gọi là kỳ ba, kỳ chót.
Chưa có hiểu kỳ chót là cái gì. Chưa có hiểu kỳ chót. Chưa có hiểu kỳ chót là cái gì.
Thì tôi mới cầu nó học chung được cái chuyện này.
Chưa có hiểu kỳ chót là cái gì.
Vậy giờ anh bảo giờ không xin.
Kỳ chót là cái gì có ai biết không? Tại sao kỳ chót? Phần hồn bất diệt mà tại sao chỉ có cái này là kỳ chót? Tại sao nói kỳ này là kỳ chót? Chót cái gì kêu là chót? Cuối là cái gì cuối?
Cuối cùng là hết.
Hết cái gì? Nói cho rõ hết, cái gì? Hết cái gì nói cho đúng nha.
Hết một giai đoạn.
Không phải vậy, không phải hết giai đoạn. Nếu mà hết giai đoạn là còn giai đoạn khác đâu có hết. Hết cái gì? À, ông nói cuối là cuối cái gì? Cái gì kêu bằng cuối cuối là không còn nữa đó. Cái gì không còn nữa?
Hết kiếp lắm rồi.
Hả?
Hết cái kiếp làm người.
Rồi làm gì? Nếu không làm người làm gì?
Làm thú.
À, hết cái gì đó phải nói rõ ràng. Hết cái gì? Hết làm người được phải không? Hết làm người đi đâu? Bây giờ hoàn hồn chết mà không được làm người làm thú rồi đi đâu?
Thì nó một là đi lên, hai là tan hồn, tan xác luôn.
À, vậy là dẹp địa ngục phải không? Nếu mà không có luân hồi thì địa ngục đâu có làm nữa. Cái này thầy giảng nhiều cái lắm, nhưng mà để nghe cái này đi. Nghe không à? Thôi.
Nghe dùm đi.
Thầy cũng là nghe cho nghe nói chốt chốt mà không nghe không. Không
để ý. Il faut pas rater les occasions.
Để nghe thầy giảng ngu rất là nhiều cho mình. Không hiểu.
Ở đâu có sẵn mà nghe.
Lâu quá lên nghe.
Ở đâu có sẵn, ở đâu có sẵn mà lấy ra nghe.
Sau hai ngày tu học khóa phát tâm tu thiền, tâm thức con tự nhận thấy ra con là một tội hồn đầy tham lam gian trá. Trước thầy, con kính xin thầy kính giám cho con. Con sẽ từ bỏ. Con người thành trưởng của con.
Sao không nghe gì Minh Bảo? Không có tiếng.
Không nghe anh Bảo ơi. Em nói anh nghe không?
Sau hai ngày.
Nghe không?
Tu học.
Dạ, giờ nghe anh Bảo.
Phát tâm tu thiền. Tâm thức con tự nhận thấy ra con là một tội hồn đầy tham lam gian trá. Trước thầy, con kính xin thầy kính giám cho con sẽ từ bỏ.
con lời thành đường của con. Thầy tội lỗi, thầy giận ra pháp lắm. Và con xin con sẽ trở thành một người mới. Con nguyện làm theo lệnh của cha và lệnh của thầy, để con chuộc lại tất cả lỗi lầm mà thầy trước thống gia con đã tạo ra, những gì mà con đã làm ra ăn cắp của thầy đó từ trước tới giờ. Con xin diễn trả lại cho ngài và con trở thành một con người phản nhân. Con kính xin này diễn ra cho con.
Chính tâm sẽ trở về với chân tâm, đó là điều lành của nhân loại. Bất cứ một ai, một ai gồm thấy mình tận tế lòng tự mình, nên tâm sẽ trở về với chân. Đó là bức may chính là của nhân loại. Thì không có gì qua mặt. Thanh quan chính là chúng ta không có thanh quan chính là nhưng thế gian luôn luôn che che phủ phủ ban cho nó không. Còn ngày hôm nay thấy đây là cái điều, đây là đường về nắm lên nó mà đi sống được nữa, ta còn sống được chứ không sống được nữa. Tôi đã siêu khai sống được, không còn sống được. Không để đó là nguyên chi tạm đoạn. Nếu mình chú tâm chú tâm, rõ rửa hoặc tạm sự chặt tâm, là để không thể. Chúng sanh đã đặt đi, đặt đặt đặt. Nếu ta có kiểu tôi, tôi vẫn nhìn thấy sự mình thân sự thật, tự chắc mình đã làm đúng trở về. Bây giờ phải buông bỏ, phải sử dụng đứng lực, tự khế của ta, luôn luôn hương hiệu, để giải quyết mọi điều trở ngại trở về. Mong rằng chúng ta thích cho nên luôn luôn thiên nhiên gia lâm su bê gia và mắt rằng cơ cuối cùng tại sao nó cơ cuối cùng dễ như có thể sẵn chúng sanh tại thế gian là làm những quá làm những thế sản quân tư tưởng trở thành sản hồn. Thì bà mẹ thì tốt, không có ai xin được, không nghĩ gì có được cái sản phẩm của người đó. Anh đừng có tìm được, đừng có hỏi gì đâu, bơ bơ khổ được, tôi đừng có thể nói chuyện, 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 không biết cách nào đi chỉ ôm bản tâm hồn không đi đến từ ngày hôm nay trình độ là thiên thần con bản tâm mọi người phải nắm lấy nó và hiểu nó sử dụng nó để tiên mưa lo là đặt cái cậy đi đã có chi khôn xảo ra ở đây nha thì chúng ta phải có chi khôn trở về với cạnh đó. Đây là những lần khi chúng sanh một người đi tu và buông bỏ những tâm và tâm đoạn kỳ văn là cái gì?
Kỳ này là kỳ chót, kỳ cuối cùng không có luân hồi nữa, mà không có không còn cái xác này nữa, mà cái đó không biết chừng nào ông trời nó áp dụng. Donc Mercredi, que c'est la dernière phase, donc la dernière occasion. Il n'y aura plus de réincarnation. C'est très difficile d'avoir ce corps-là. Et s'il n'y a plus de réincarnation, on ne pourrait plus avoir un nouveau corps pour continuer à évoluer. Mais on ne sait pas quand est-ce que Dieu va appliquer cette règle qui est quand même brutale. Il n'y a plus d'évolution, on passe, soit on reste. Mais ça, on ne sait pas. Thì nó kỳ chót nhưng không biết chừng nào ông trời ông mới áp dụng, không biết ông có thay đổi không. Chứ nếu mà áp dụng đúng là không còn luân hồi nữa, không còn cho mình cái xác này nữa. Khó tu lắm, khó lên lắm. Mình đã kiếp này phải ráng đi. Rồi, hết rồi ha.
Nãy khúc sau em không nghe hiểu rõ thì nó là giật anh bảo. Rồi, có nghĩa là kiếp, nếu mà kiếp kỳ ba này là có nghĩa là kỳ chót là không có, phải là không có cái xác này nữa hay sao?
À, không có xác này nữa, không có cho luân hồi nữa, làm sao có cái xác này? Cái xác này đâu phải dễ có, mình thấy ông trời cũng cho dễ dãi quá, mình tưởng là cái chuyện bình thường là mình phải có xác phải không? Nhưng mà sau này ông, nếu mà ông cúp, ông không cho địa ngục, không có cho luân hồi nữa thì đâu còn lên được đâu mà có xác. Nhưng mà không biết chừng nào thôi, cái đó là trong cái dự trụ của ông, không biết kỳ ba nó bắt đầu khi nào nó chấm dứt, mình cũng hiểu mình không. Chỉ biết vậy thôi, là cái đó chỉ là khuyến tu thôi. Là cho biết mình là cái ác mình khó có lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn nếu mình nghĩ y, mình cứ sống tà tà chờ ngày chết thì lúc đó ổn.
Vậy là phải xác mà tu được.
À, còn cái xác này, nếu mình biết quý cái xác á, bề trên muốn nhấn mạnh cho mình biết quý cái xác, nếu mình biết quý cái xác này á, còn giờ phút nào là chỉ lo cho đạo thôi. Cái đời là tối thiểu, chứ đừng có để cái đời nó lắng quá, không cần thiết mà nó lắng cái đạo mình đó, là mình sau này mình chỉ có biết tiếc thôi. Khi mà mình đối diện với sự thật rồi, lúc đó mình chỉ có biết khóc thôi. Tại sao hồi đó mình biết mà mình không làm, hết mình. Mình làm sơ sơ, làm chơi chơi á, thì nó uổng thì giờ thôi.
Nói tóm lại là kỳ ba là có thể là không còn cái xác nữa, chứ không ai nói lo không.
Ừ, là lúc đó nếu mà mình là xuống dưới là mình chỉ làm con thú làm tan rã thôi, ở cái trình độ đó hoài khổ chết luôn.
Yeah.
Không có tiếc quá.
Nói về nguy hiểm quá ha.
Đó, đâu phải chuyện giỡn đâu. Mình, yeah, đâu, phải, mình đâu phải xuống đây để đi chơi đâu, đâu phải là chuyện giỡn. Cuộc hành trình trở về nguồn cội là phải lo cho nó kỹ càng chứ đâu có giỡn được. Còn lúc nào được may mắn, còn khe, còn hiểu, còn quyết định, còn tu được thì phải cố gắng chứ đâu có để chơi được. Donc là c'est un avertissement du monde en haut pour nous exciter à pratiquer davantage, pour profiter de la chance qu'on a en ce moment. Peut-être on l'aura plus. Rồi, hết rồi nào.
Cảm ơn Bảo.
Rồi.
Cảm ơn Bảo.
Chào. Cảm ơn Bảo.
Chào tất cả mọi người. Bảo.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn
Bảo. Bye bye.
Bye bye.